là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025. Phóng viên Thu Hiền đưa tin.
Thời gian qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã phối hợp thông tin tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước của tỉnh đến các tổ chức cơ sở đảng trong khối, các chi nhánh ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, tình hình tư tưởng của người lao động để đề xuất ý kiến của doanh nghiệp với các cơ quan chức năng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, duy trì và thực hiện tốt việc cung cấp thông tin định kỳ về tình hình, kết quả điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kết quả hoạt động ngân hàng trên địa bàn với các ngành chức năng, tổ chức lắng nghe, tiếp thu và giải đáp kịp thời các ý kiến của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động ngân hàng về chính sách tín dụng, các gói chương trình cho vay ưu đãi về lãi suất, hỗ trợ lãi suất. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong và ngoài tỉnh ủng hộ thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Năm 2023, tổng số tiền an sinh xã hội của toàn ngành trên địa bàn huy động đạt trên 31 tỷ 170 triệu đồng để xây dựng trường học, tài trợ cho ngành giáo dục, trao quà Tết Nguyên đán, tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng chương trình nước sạch và làm nhà ở cho hộ nghèo. Trong thời gian tới, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định chính sách của Trung ương, của tỉnh về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc Đảng bộ khối, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn. Tuyên truyền vận động các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp tích cực tham gia hoạt động phúc lợi xã hội, tổ chức hiệu quả hội nghị giao ban chuyên đề về tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp về vốn, tập hợp lấy ý kiến của doanh nghiệp để kịp thời phản ánh, đề xuất tham mưu với các cơ quan hữu quan những giải pháp nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, ra soát điều chỉnh bổ sung quy chế phối hợp để tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 36 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký là gần 285 triệu đô la Mỹ. Trong đó các nhà đầu tư Nhật Bản có tổng vốn đăng ký lớn nhất trên 100 triệu đô la Mỹ. Tiếp đó là các nhà đầu tư từ Trung Quốc có 15 dự án với tổng vốn đăng ký trên 80 triệu đô la Mỹ. Quý 1 năm 2024, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài có nhiều tín hiệu khả quan và khởi sắc so với cùng kỳ. Trong đó các ngành chiếm tỷ trọng đầu tư lớn là nông lâm nghiệp và thủy sản, khai khoáng, công nghiệp chế biến. Chế tạo chủ yếu là các dự án chế biến bột đá, hạt nhựa phụ gia, chế biến gỗ, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí, vận tải kho bãi. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng và thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế đối ngoại phù hợp với chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng của tỉnh. Đặc biệt tỉnh chú trọng nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, môi trường của các dự án sử dụng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và sinh kế cho người dân.
Công ty xăng dầu Yên Bái hiện đang quản lý 37 cửa hàng buôn bán xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Trong quý 1 năm nay, công ty đã xuất bán được trên 15.500 mét khối xăng dầu các loại, đạt tổng doanh thu trên 378 tỷ đồng. Kinh doanh ổn định, công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt gần 12 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty thực hiện tốt, người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Trong thời gian tới, công ty xăng dầu Yên Bái sẽ tiếp tục chủ động nguồn hàng đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, thực hiện tốt việc điều chỉnh niêm yết giá bán ở các cửa hàng kinh doanh, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ để kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững.
Trong quý 1 năm 2024, Bệnh viện Phổi Yên Bái khám bệnh cho trên 3.700 lượt người dân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 67%. Ngoài ra, bệnh viện còn cấp thuốc điều trị ngoại trú cho hàng trăm bệnh nhân, nghiên cứu áp dụng nhiều kỹ thuật mới vào khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân hiệu quả, chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị được nâng lên. Trong thời gian tới, các y bác sĩ của Bệnh viện Phổi sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, thường trực cấp cứu, đảm bảo thuốc thiết yếu phục vụ người bệnh, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, từng bước đẩy lùi bệnh lao ra khỏi cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và hộ cận nghèo vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho hàng trăm hộ nghèo và đã có nhiều hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo trở nên khá giả, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Từ năm 2020 đến nay, gia đình chị Đinh Thị Thiện ở thôn Gốc Bục, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ giải ngân cho vay 140 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm để đầu tư mua con giống và xây dựng chuồng trại phát triển chăn nuôi gia súc. Hiện đàn trâu của gia đình chị đã sinh sản được 11 con, đàn lợn có 3 con. Năm ngoái từ bán 3 con trâu chị đã trả gốc cho ngân hàng. Để có thức ăn phục vụ cho chăn nuôi, chị đã trồng trên 5.000 mét cỏ voi và 5-6 ngô. Nhờ vậy đã tạo việc làm thường xuyên cho ba lao động trong gia đình. Chị Đinh Thị Thiện, thôn Gốc Bục, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Em vay vốn ngân hàng chính sách từ năm 2021 ạ, vay 90 triệu ạ. Em vay về mua trâu giống và sửa lại chuồng trại. Trong khi đó mua trâu giống thì nuôi thì sinh sản rất là đều ạ. Năm ngoái em cũng có bán được 3 con được hơn 80 triệu.
Hội phụ nữ xã Sơn A hiện có trên 100 hộ nghèo và cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho vay hơn 12 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn này, các hộ đã đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng dưa, trồng ớt và các loại rau màu có giá trị kinh tế. Nhờ đó đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nhiều hộ đã có thu nhập khá và thoát nghèo. Chị Lò Thị Vượng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Hội Phụ nữ thì chúng tôi thì tín chấp với ngân hàng chính sách là trên 12 tỷ. Trên 2 tỷ đồng thì chủ yếu là cho những hội viên vay vốn thì đầu tư vào chăn nuôi. Qua cái sự theo dõi và qua sự phát triển kinh tế theo cái thị trường mới thì nhiều hộ gia đình đã có nguồn vốn thu lại là cũng tương đối ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thì cũng giảm theo tỷ lệ hàng năm mà theo kế hoạch của cấp trên.
Thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội, như hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân, đoàn thanh niên. Trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định cho hàng trăm lượt hộ ở xã Thanh Lương vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Các hộ đã đầu tư phát triển chăn nuôi, phát triển trồng rừng, trồng chè, chế biến nông lâm sản, kinh doanh vật liệu xây dựng và phát triển các ngành nghề dịch vụ khác. Qua đó đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Nhiều hộ đã làm ăn hiệu quả, thoát nghèo và có đời sống khá giả. Nhờ đó hàng năm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã giảm xuống 4% năm. Trong năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định giải ngân cho gần 2.690 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. Với số tiền cho vay hơn 155 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên gần 500 tỷ đồng, với gần 9.000 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 8% so với năm trước và đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó cho vay chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Từ nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã, các hộ đã phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống, thu nhập cho hàng nghìn hộ gia đình. Qua đó nhiều hộ đã thoát nghèo, nhiều hộ trở nên khá giả. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn thị xã giảm từ 4 đến 5% năm. Cùng với cho vay, công tác huy động vốn cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ thực hiện tốt. Trong năm qua, phòng đã huy động vốn được trên 494 tỷ đồng, tăng 75 tỷ đồng, tăng trưởng 18% và đạt trên 100% kế hoạch. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục đưa đồng vốn tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy nền kinh tế của thị xã miền Tây phát triển nhanh và bền vững.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 300.000 đồng một tháng mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi nam giới đủ 62 tuổi, nữ giới đủ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 20 năm trở lên, là chúng ta sẽ được hưởng lương hưu mỗi tháng khoảng 1,3 triệu đồng để chi phí tối thiểu cho cuộc sống tuổi già. Ngoài ra còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu cùng một số chính sách ưu việt khác. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có ý nghĩa như thế nào? Người tham gia được hưởng quyền lợi ra sao? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh tiết kiệm về an sinh tuổi già.
Gia đình anh chị Tích Lũy đều là lao động tự do. Anh là thợ xây, còn chị là chủ gánh hàng sáo ở chợ. Cả tuần nay trời mưa, công trình xây dựng không thi công được nên anh Tích phải nghỉ việc. Ngồi một mình nhâm nhi chén trà nóng và xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh bỗng giật mình bởi tiếng gọi của chị Lũy.
Anh Tích ơi! Anh Tích! Đỡ em bao gạo nào! Nhanh lên, không ướt hết bây giờ!
Có ngay, có ngay. Úi dồi ôi, ái chà, cũng nặng ra phết ý. Này, không bán được hay sao mà mang về tí hả vợ?
Đây là gạo em vừa sát. Mưa to xình xịch cả ngày thế này, chợ làm gì có người đâu. Nên em mang về nhà luôn. Anh cho em xin chén nước nào.
Đây, chè chén nóng giòn của em đây. Nước đang ngon đấy.
Ôi dồi ôi, sao năm nay mưa nhiều thế không biết. Cứ ngồi cả đống nhìn nhau thế này, mấy hôm nữa thì có mà chết đói cả nhà đấy.
Mấy hôm nay ngồi nhà, anh cũng nghĩ mãi. Mình là lao động tự do, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Đấy, mới mưa có dăm ngày, đã lo sốt cả vó lên. Không biết mai ngày ấy, già yếu, không làm nổi nữa thì sống thế nào nhỉ?
Ôi già ơi, cứ lo chuyện hão. Nước nổi thì bèo nổi, đến đâu hay đến đấy. Mà đến lúc ấy, thằng ấm nhà mình cũng trưởng thành rồi. Nó sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng hai cái thân già này, chứ lo cái gì?
Hão là hão thế nào? Con cái ấy, nó cũng phải lo làm, lo ăn cho cái bản thân và gia đình của nó chứ. Nếu nó khó khăn mà lại phải gánh thêm bố mẹ thì quả là không ổn.
Thế theo anh, mình phải làm thế nào bây giờ?
Anh vừa xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh thấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện hay ra phết ấy. Này, mình tham gia cái bảo hiểm ấy, mai sau ấy, có về già cũng được hưởng lương hưu như người nhà nước đấy mình ạ.
Ôi giời ơi, tưởng anh thông thái khôn ngoan thế nào, lao đầu vào bảo hiểm bảo hộ là chết đấy. Mình là lao động tự do, ai trả tiền cho mà đòi có lương hưu, đúng là.
Có mà em không biết thì có ấy. Cái bảo hiểm này là của nhà nước đàng hoàng, dành cho những người lao động tự do như mình ấy. Tiền mình đóng vào ấy để sau này mình hưởng lương hưu, không có cái chuyện là lừa lọc ở đây đâu.
Ôi giời ơi, ai quảng cáo mà chả nói hay. Đến lúc bị lừa trắng mắt ra ấy, rồi mới bảo biết thế. Này, theo em ấy, có đồng nào vợ chồng mình gửi vào ngân hàng sau này về già có tiền tiêu?
Nhà mình đã bao giờ có một món lớn mà tiết trả kiệm.
Thế tham gia bảo hiểm anh đóng bằng mắt à?
Tham gia bảo hiểm là người ta có thể đóng mỗi tháng một ít, mình chỉ cần tiết kiệm là được mà.
Đấy, anh có tiền ý, thì anh cứ đóng, cứ tham gia nhé, đây không cần.
Câu chuyện giữa anh Tích và chị Lũy bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của chị Sinh, bạn của chị Lũy.
Lũy ơi! Lũy! Có nhà không đấy?
Chị Sinh đấy à? Em đây! Chị vào nhà đi! Ôi dồi ôi, mưa gió thế này! Có gì thì alo cho em là được! Lặn lội làm gì cho nó khổ!
Mời chị ngồi chơi!
Vâng! Chán thế đấy cô chú ạ! À. Mãi đi làm chẳng để ý! Lúc nãy chuẩn bị thổi cơm, sở đến mới biết là hết gạo, nên tôi chạy sang cô.
Ôi giời. Thế thì chị may rồi. Em vừa sát bao lúa mới, gạo thơm ngon lắm chị ạ.
Cô cho tôi 5 cân nhá.
Được rồi, chị ngồi uống chén nước đã. Mưa gió đi đâu mà vội, vẫn còn sớm mà chị.
Chả là hôm nay bác An bảo hiểm ở đầu phố hẹn đến nhà tư vấn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên chị định nấu cơm sớm hơn một chút đấy cô ạ.
Hôm nay là ngày gì thế không biết. Em vừa phản đối ông Tích nhà em về cái dự định mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, giờ lại đến lượt chị. Tự nguyện với chả tự giác, chả biết hay ho lợi lộc thế nào mà cứ đua nhau tham gia. Cứ phải đến khi xong xuôi tất cả bị lừa ấy, chắc là mới tỉnh.
Không đâu em ơi, cái bảo hiểm này được tuyên truyền nhiều lắm, cả trên đài báo, TV, rồi cả loa đài, tờ rơi vận động. Để chắc chắn, hôm nay chị còn mời bác An đại lý bảo hiểm xã hội đến nhà tư vấn nữa đấy. Em có muốn nghe không?
Dạ, thế thì tốt quá. Hay là nhân tiện đây, chị mời bác ấy sang nhà em luôn, cho nó gần, và cũng để cho nhà em được trực tiếp tai nghe mắt thấy chị nhá.
Cũng là ý hay. Để tôi gọi bác ấy luôn nhá. Alo, bác An bảo hiểm ạ. Em Sinh đây. Dạ, Đúng rồi ạ. Bác ơi, hiện giờ em đang ở nhà cô Lý bán gạo ấy, nên em muốn mời bác sang đây tư vấn cho tất cả chúng em một thế. Thì để bác sang luôn nhá. Dạ, chúng em chờ bác.
Sau cuộc điện thoại của chị Sinh khoảng 10 phút, ông An, đại lý bảo hiểm, đã có mặt tại nhà anh chị Tích Lũy.
À, xin chào cả nhà nhá.
Chào em, chào bác.
Trời ơi, trời mưa gió. Chúng em làm phiền bác quá.
Có gì đâu, việc của tôi mà. Mà trời mưa thì mọi người mới có thời gian ở nhà tư vấn thì càng thuận tiện.
Bác ơi, chúng em đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng cũng nghe bên ngoài có nhiều lời bản ra tán vào, nên vẫn còn đang phân vân đắn đo đấy bác ạ.
Tôi hiểu rồi. Mọi người không có gì phải lo lắng gì cả, vì bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, do nhà nước tổ chức thực hiện, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được nhà nước bảo hộ và quy định trong luật bảo hiểm xã hội chắc ăn 100% đấy.
Ừ. Em thấy chưa? Bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định trong luật hẳn thôi.
Đúng rồi.
Chứ không phải là mấy cái bảo hiểm linh tinh đâu nhé.
Đúng
rồi.
Đối tượng chính mà bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến là ai? Các cô, các chú có biết không?
Là dành cho lao động tự do như bọn em chứ gì hả bác?
Rất là chính xác. Nhưng đầy đủ phải là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, trừ nhóm người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đều được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Bác ơi, bác nói luôn cho bọn em nghe về cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là được hưởng những gì hả bác?
Được. Mọi người nghe cho kỹ nhé. Đấy, thứ nhất ấy, là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đồng hoàng.
Xem ra cái thời gian đóng cũng lâu phết bác nhỉ.
Thì cũng giống như cán bộ nhà nước ấy mà cô.
Thứ hai ấy là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Và thứ ba là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ từ 10 đến 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đấy.
Thì còn gì nữa không hả bác?
Còn đấy. Lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ. Đấy. Rồi người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận bảo hiểm một lần nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Ê, bác ơi! Em nghe nói người tham gia còn được cả cái chế độ tử tuất nữa, có phải không hả bác?
Đúng rồi. Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không may qua đời, thì thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần đấy.
Quyền lợi nhiều như vậy, nhưng mức đóng cụ thể là bao nhiêu hả bác? Cái này mới là cái mà em lo nhất đấy ạ.
Thì cô cứ yên tâm đi. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình cô ạ. Ví dụ như là mức thấp nhất là bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng một tháng. Mức cao nhất hiện nay là những tận 36 triệu đồng một tháng, bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Ôi trời ơi, với mức thấp nhất thì nhà em ấy, hai người mỗi tháng phải đóng tới 3 triệu thì lấy đâu ra?
Thôi, tôi nói chưa xong mà. Nhưng mà nhà nước quy định các cái mức thu như vậy là để người tham gia lựa chọn cho phù hợp với thu nhập của mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% của số tiền này thôi.
Bác, bác cho bọn em biết luôn. Như nhà em đây, thì nên chọn mức nào? Mỗi tháng phải đóng bao nhiêu và là lương hưu được bao nhiêu ạ? Chứ cứ phần trăm, phần chục, thế này... em ù gật gật, em chẳng hiểu cái gì ạ.
Tôi hiểu ý chú rồi. Đây nhé, ví dụ như là cô chú đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng, thì số tiền phải đóng chỉ có 22% của mức này là 330.000 đồng một tháng. Mà tuy nhiên do nhà nước hỗ trợ 10% nên thực chất cô chú chỉ phải đóng có 297.000 đồng một tháng. sau này sẽ được lĩnh khoảng 1,3 triệu đồng lương hưu mỗi tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá. Số tiền đóng càng cao thì lương hưu sau này cũng sẽ càng cao tương ứng như thế.
Tính ra như vậy thì tiền lương sau này gần gấp đôi tiền đóng hàng tháng đấy. Nhưng mà chúng em bí lắm, không có tiền để đóng một lúc đâu bác ạ.
Cái này thì không có vấn đề gì. Bảo hiểm xã hội tự nguyện rất thuận lợi và linh hoạt. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế mà cô có thể đóng theo tháng này, theo quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được cô ạ.
À thế ạ.
Bác ơi, bác tính hộ em, nếu tham gia ở cái mức thu nhập mà 5 triệu đồng trên một tháng ấy, thì em hưởng được bao nhiêu hả bác?
À, được rồi, đây tôi tính cho chú nghe nhá. Thì chú cứ tính là 22% của 5 triệu là 1 triệu 100 nghìn đồng, trừ đi 33 nghìn đồng được nhà nước hỗ trợ, thì chú còn phải đóng là 1 triệu 067 nghìn đồng một tháng. Với mức đóng như thế này thì tiền lương chú nhận được khi đủ điều kiện về hưu sẽ có khoảng hơn 4,3 triệu đồng một tháng, chưa tính hệ số trượt giá chú ạ.
Tính chi ly ở cái mức này thì mỗi ngày mình chỉ tiết kiệm khoảng 35 nghìn đồng là có được lương hưu.
Đúng rồi.
Đảm bảo cuộc sống tuổi già. Quá hay. Ê, bác ơi, bác cho nhà em đăng ký 2 suất ngay và luôn
rồi,
bác nha.
Rồi, 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 có ngay.
Cô Lũy ơi, sao gió đổi chiều nhanh thế nhỉ?
Chị ơi, cái bảo hiểm này đúng là tốt thật ấy.
Tốt quá.
Năm nay nhà em 42 tuổi, em cũng 40 rồi. Nên phải đóng ngay để 20 năm sau được hưởng lương hưu chứ chị.
Đúng rồi, phải đóng ngay thôi.
Chị cũng đăng ký tham gia mức 5 triệu như em đấy. Cứ nghĩ đến lúc già mỗi tháng có đều đặn hơn 4,3 triệu đồng tiền lương mà yên tâm quá.
Chị ơi, em tính rồi. Kinh tế nhà em ấy thì không dư giả. Nên em sẽ bỏ ống mỗi ngày là 70 nghìn. Để cuối tháng đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hai vợ chồng chị ạ.
Ừ.
Đúng là bà buôn hàng sáo. Tính toán nhanh thật đấy. Nhưng mà rất ok. Ok con gà đen.
Các cô, các chú tính như vậy là đúng rồi. Mai sau khi tuổi già sầm sập đến, đồng nghĩa với sức khỏe đi xuống, kéo theo bệnh tật ốm đau, thì những đồng lương hưu sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già sống tự do, sống tự tại, tránh được những rủi ro mà đồng thời lại không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy, tiết kiệm để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện hôm nay chính là đảm bảo an sinh tuổi già trong tương lai đấy.
Đúng rồi, tiết kiệm ngay hôm nay vì an sinh tuổi già.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong quý 1/2024 đã có những khởi sắc và đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, thách thức vẫn tiềm ẩn, đòi hỏi các doanh nghiệp ngành hàng cần bám sát diễn biến thị trường, tổ chức tốt và đáp ứng năng lực sản xuất kinh doanh. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Xuất khẩu khởi sắc nhưng còn tiềm ẩn khó khăn.
Yên Bái hiện có khoảng 90 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp đến khoảng 50 thị trường truyền thống như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ và hơn 30 thị trường khác. Từ đầu năm tới nay, các doanh nghiệp hoạt động trong bối cảnh tình hình xuất nhập khẩu chưa vơi hết khó khăn do tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp, nhu cầu tiêu dùng toàn cầu còn yếu, hàng rào bảo hộ gia tăng. Bên cạnh đó, các nền kinh tế lớn là đối tác xuất khẩu như Hoa Kỳ, EU giảm chi tiêu mua sắm sản phẩm thông thường và xa xỉ, khiến khối lượng đơn hàng giảm. Trong bối cảnh đó, ngành công thương tỉnh bám sát tình hình sản xuất ngành, lĩnh vực để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại và thương mại điện tử nhằm ổn định và phát triển thị trường nước ngoài truyền thống, hướng tới các thị trường tiềm năng như Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhìn chung hoạt động xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm tới nay có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Những tín hiệu tích cực trong xuất khẩu trong quý 1 năm 2024 cho thấy các doanh nghiệp đã nỗ lực trong phát triển thị trường, tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do FTA và sự phục hồi kinh tế của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, nhận định từ nay đến cuối năm hoạt động xuất nhập khẩu chưa vơi hết khó khăn. Đặc biệt, các doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu gỗ dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do đơn hàng, đơn giá sản phẩm chưa phục hồi rõ ràng. Cùng đó, ảnh hưởng của việc bất ổn ở Biển Đỏ đã dẫn tới một cơn bão trong thương mại toàn cầu, phụ phí gia tăng. Trong đó, ngành bị tác động hơn cả là nhóm hàng chế biến lâm sản, đặc biệt là xuất khẩu sang các thị trường Liên minh châu Âu và Mỹ, dẫn đến chi phí vận tải biển tăng cao. Thời gian giao nhận hàng kéo dài gây khó khăn cho hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu. Tính riêng tháng 3 năm 2024, nhóm hàng nông lâm sản chế biến giảm 21% so với cùng kỳ, tương đương 3,37 triệu đô la. Trong đó, hai doanh nghiệp xuất khẩu tủ bếp gỗ lớn nhất đều có doanh thu giảm là công ty trách nhiệm hữu hạn tủ bếp Cao Tiệp Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và đầu tư Lâm Phong. Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt trên 420 triệu đô la, tăng 18,3% so với năm 2023. Để hoàn thành mục tiêu này, trong tháng 4 năm 2024, các doanh nghiệp phấn đấu giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt trên 39,63 triệu đô la trở lên. 6 tháng đầu năm phấn đấu đạt 205 triệu đô la trở lên. Do đó đòi hỏi các doanh nghiệp, ngành hàng phải nỗ lực hơn để nắm bắt cơ hội từ thị trường, tổ chức tốt và đáp ứng năng lực sản xuất kinh doanh. Thời gian tới, ngành công thương tỉnh tiếp tục phối hợp tốt với các ngành địa phương, nắm bắt kịp thời, tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp từng ngành hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường, xúc tiến xuất khẩu, tận dụng cam kết trong các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, thông qua các chuỗi giá trị toàn cầu để tìm kiếm thị trường mới, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo ra các sản phẩm mới, tiếp tục cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển cũng như đẩy mạnh xuất khẩu. Được biết, trong lĩnh vực xuất khẩu chế biến nông lâm sản đã có thêm công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Sunwell Việt Nam, doanh nghiệp mới đi vào xuất khẩu cùng mặt hàng tủ bếp gỗ sang thị trường Mỹ. Hy vọng trong quý 2 năm 2024, doanh nghiệp này đi vào sản xuất ổn định hơn và tăng dần, góp phần tăng doanh thu xuất khẩu toàn tỉnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Yadier Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776. 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp. Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.